Đại sư Huệ Năng năm xưa lúc kiến tánh nêu ra một câu báo cáo: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thật sự kiến tánh, tự tánh là chân tâm, là tâm thanh tịnh, dùng không nhiễm mảy may bụi trần. Hiện tại chúng ta có bị nhiễm ô không? Không có. Dù có tạo tội ngũ nghịch, thập ác, đọa vào địa ngục vô gián, thì chân tâm vẫn không nhiễm ô. Vì thế nó gọi là chân. Nhiễm ô là gì? Ô nhiễm là vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm được gọi là A Lại Gia. A Lại Gia ô nhiễm, còn chân tâm thì không. Nhưng chúng sinh trong thập pháp giới quên mất chân tâm, có chân tâm nhưng bị mê mất, vì thế nó không phát huy tác dụng. Cái khởi tác dụng là vọng tâm, đây gọi là phàm phu. Nếu chân tâm phát huy tác dụng, đó gọi là Bồ Tát. Vấn đề này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Chân tâm khởi tác dụng là Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật. Trong kinh giáo gọi đây là Quyền Giáo Bồ Tát. Thậm chí Phật trong thập pháp giới đều còn dùng vọng tâm, không phải chân tâm. Làm việc bằng chân tâm thì không thấy thập pháp giới nữa, tức không còn nữa, như mộng huyễn bọt nước. Vì thì thật sự dùng chân tâm. Khi nào làm việc bằng chân tâm thì bản thân quý vị biết được. Khi đã vượt khỏi thập pháp giới thì biết mình đang dùng chân tâm. Nhưng ở pháp giới tứ thánh, vọng tâm được dùng đúng đắn, hoàn toàn phụng hành lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Không vi phạm. Đây là cách dùng đúng đắn ở pháp giới tứ thánh. Vì vậy, cảnh giới đó cũng rất thanh tịnh. Chúng ta gọi nó là tịnh độ. Tịnh độ là danh xưng đối lập với lục đạo. Lục đạo ô nhiễm, không thanh tịnh. Pháp giới tự thành thanh tịnh, không ô nhiễm. Nhưng cả hai đều dùng vọng tâm, dùng 51 tâm sở của bát thức. Những người lục đạo phàm phu chúng ta không nghe lời, nghe rồi không chịu làm, gọi là trước vâng lời nhưng sau không làm. Vẻ bên ngoài giả bộ giống như một người đệ tử Phật, bên trong vẫn khởi tâm động niệm hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Phật, vẫn còn tự tư tự lợi, theo danh văn lợi dưỡng, vẫn cứ tham sân si mạn nghi, chưa chuyển đổi trở lại. Đây là lục đạo chúng sinh. Tuy đã học Phật nhưng cứ tạo nghiệp, vẫn chịu quả báo, không ra khỏi lục đạo. Thật sự muốn vượt khỏi lục đạo, Phật Di Đà từ bi. Phật biết rằng các đức phiền não rất khó. Cho nên tịnh tâm không cần các phiền não, không đoạn phiền não, nhưng phải khống chế phiền não là có thể giảng sinh. Khống chế được chính là đè nén phiền não xuống, đè nó xuống, tuy có nhưng không phát huy tác dụng. Thuật ngữ kinh điển gọi là bất hiện hành, chúng ta gọi là không phát huy tác dụng, là có thể giảng sinh. Nếu lúc nào phiền não cũng hiện hành thì niệm Phật cũng không giảng sinh. Điều này phải hiểu rõ. Làm sao để hàng phục? Khi phiền não vừa khởi liền đổi thành A-di-đà Phật, đây gọi là đè xuống. Niệm đầu là phiền não, nhưng niệm thứ hai là A-di-đà Phật, đây là cách đè nén nó xuống, đây gọi là biết niệm Phật, đây gọi là công phu niệm Phật đắc lực. Khi gặp thuận cảnh liền sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tham ái, đây là phiền não khởi hiện hành. Đó là tạo nghiệp. Hoan hỷ sẽ tạo nghiệp gì? Nghiệp trời người. Nghiệp cảnh trong tâm không vui, lúc bực bội là nổi nóng, đổi thành một câu A-di-đà Phật liền đè xuống. Bực bội tạo ra nghiệp gì? Tạo nghiệp địa ngục. Khởi niệm tham là tạo nghiệp quỷ đói, là loài quỷ. Ngu si là không có khả năng phân biệt đúng sai thiện ác. Thật ra thì nhiều lắm, bao gồm cả chúng ta ở trong đó. Đây là ngu si. Ngu si là loài súc sinh. Cho nên phải cẩn thận với tham sân si, vì nó là nhân tố dẫn đầu của ba ác đạo. Quý vị xem đáng sợ biết bao. Ý niệm này vừa khởi, ý niệm thứ hai là câu A-di-đà Phật. Vì thì cổ đức đã dạy, không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là sao? Quý vị tiếp tục tạo ác nghiệp, niệm ác liên tục nhau, điều này rất nguy hại. Đấy là tạo nghiệp. Niệm ác vừa nổi lên không liên tục, lập tức ngừng nó lại. Dùng danh hiệu Phật thuận tiện hơn gì hết. Thật sự trong tám vạn bốn ngàn pháp môn thì niệm Phật là pháp môn thuận tiện nhất. Hơn nữa là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Vậy không niệm Phật sao được? Bởi vậy bản thân bình tĩnh suy ngẫm, nếu ta không niệm Phật thì ý niệm của chúng ta từng niệm nối tiếp từng niệm. Quan sát những niệm này thì rốt cuộc niệm thiện nhiều hơn hay niệm ác nhiều hơn? Quý vị nên nhớ kỹ, niệm thiện thì ở nơi tam thiện đạo, niệm ác thì ở trong tam ác đạo. Tự tư tự lợi, lợi mình hại người thì chắc chắn đó đều là niệm ác, toàn ở trong ác đạo. Bản thân ta không có, mỗi tâm mỗi niệm đều vì nhân dân phục vụ, đó là niệm thiện. Tam thiện đạo, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Điều này không thể không biết. Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Niệm Phật là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đầu tiên trong tịnh nghiệp. Phật A-di-đà, tam thiện đạo không có nữa, không tương ưng với tam thiện đạo, cũng không tương ưng với tam ác đạo. Nó tương ưng với chỗ nào? Tương ưng với thế giới Cực Lạc, tương ưng với Phật A-di-đà. Quý vị xem thù thắng biết bao. Cho nên nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Bồ Tát trong mười phương cõi nước của tất cả chư Phật ba đời, nhĩ thừa trời người, có ai là không muốn thấy Phật A-di-đà? Không thấy được. Người niệm Phật có thể thấy được. Chứ không quý vị thật niệm, thật sự khống chế được phiền não. Niệm Phật mà không khống chế được phiền não thì chỉ kết thiện duyên, trong thiện căn với tịnh tâm, đời này không thể thành tựu. Việc thành tựu chỉ có trong kiếp sau, đời sau. Nếu quý vị hỏi kiếp nào mới thành tựu, kiếp nào danh hiệu Phật có thể khống chế phiền não, kiếp đó sẽ thành tựu. Hiện tại quý vị khống chế được thì hiện tại quý vị thành tựu. Hiện tại không thể khống chế được thì kiếp sau, đời sau. Vậy thì phải chịu vô lượng vô biên khổ nạn. Kiếp này nhân duyên thù thắng, gặp được tịnh tâm, gặp được nhân duyên tốt đẹp như thế, thì nên kiên trì buông bỏ tình chấp, dùng câu danh hiệu Phật để chế ngự ý niệm, việc giảng sinh của quý vị có thể thành tựu. Công phu học tập của quý vị mới có hiệu lực. Trong quá trình học tập, điều quan trọng nhất đó là kinh giáo. Phật Bồ Tát không trú thế nữa, kinh điển vẫn còn ở thế gian. Kinh giáo chính là trí tuệ, thần thông đạo lực của Phật Bồ Tát lưu lại trên thế gian này. Học tập kinh giáo chính là cách thân cận Phật Bồ Tát đúng đắn. Lời của cổ đức không sai tí nào. Nơi kinh giáo tồn tại tức là nơi có Phật. Câu này được nói trong kinh Phật. Phật ở đâu? Nơi nào có kinh điển thì nơi đó có Phật. Quý vị mở kinh quyển ra là quý vị có thể tiếp xúc với Phật. Nếu như chúng ta không chăm chỉ học kinh điển, chỉ học những nghi thức, nghi thức là những thứ bên ngoài, cái đó không có tác dụng gì, bản thân không được lợi ích, ngược lại còn sản sanh tác dụng phụ. Tác dụng phụ như thế nào? Làm cho xã hội đại chúng nhìn thấy chúng ta mê tín.